Kính thưa quý vị và các bạn, Tuần Thánh bắt đầu với nghi thức kiệu lá vào Chúa Nhật lễ lá. Ở trong cuộc kiệu lá Chúa Nhật lễ lá 5B này, Hội Thánh công bố bài tin mừng kể lại biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem trên lưng lửa ở trong Marco chương 11 câu 1 đến câu 10. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài tin mừng này. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania bên triền núi Ô Liu, Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay." Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: "Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Giêsu đang trên đường từ Jericho lên Jerusalem. Và như Marco kể ở chương 10 câu 52, người vừa chữa lành cho anh Bartimê, người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, và anh ta đi theo người. Vậy, mở đầu bài tin mừng hôm nay ở Marco chương 11 câu 11, tác giả viết: Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania bên triền núi Ô Liu. Và khi đã có thể nhìn thấy Bethania từ trên núi Ô Liu, Đức Giêsu dừng lại. Người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh lại làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay." Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: "Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Ở giữa lời dặn của Đức Giêsu được kể ở câu 2 cho đến câu 3 và sự thực hiện các lời đó ở câu 4 cho đến câu 7, có một cái sự tương ứng rất chính xác. Tương tự như trong việc chuẩn bị ăn lễ vượt qua đã được Thánh Marco kể ở chương 14 câu 13 cho đến câu 16. Như thế tức là Đức Giêsu thấy trước tất cả và người đã đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể và chính xác. Nhưng mà những gì được kể ở câu 1B cho đến câu 6 lại là những điều chưa từng xảy ra bao giờ, và xét dưới nhiều khía cạnh là những điều rất rất không bình thường. Tính cho đến thời điểm này, thưa anh chị em, Đức Giêsu là một người hầu như luôn luôn di chuyển. Người không hoạt động cố định ở một nơi nào mà đi khắp xứ sở. Vâng, nhưng mà thường thì Đức Giêsu đi bộ, hoặc có đôi lần người đi thuyền ở trên hồ. Riêng lần này, trước khi vào Jerusalem, Đức Giê-xu lại sai hai môn đệ đi trước chuẩn bị cho người một con lừa để người cưỡi. Và người muốn vào thành thánh Jerusalem trên lưng lừa. Đây là một sự kiện lạ lùng, rất lạ lùng trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, khác hẳn với cái cách hành xử, cái cách thực hiện xưa đến nay của người. Và trong khi hai môn đệ đi thực hiện lệnh truyền mà Đức Giê-xu vừa truyền cho họ, thì chính bản thân Đức Giê-xu cùng với những người khác lại chờ đợi ở bên triền núi và nghỉ ngơi tại đó. Và quả thực là hai người môn đệ đã không phải tìm lâu. Ngay ngoài cửa ngõ bên mặt đường, các ông đã tìm thấy một con lừa con. Các ông chỉ việc cởi dây và dắt nó về. Và rồi mọi sự diễn tiến đúng như Đức Giê-xu đã dặn trước. Đức Giê-xu sẽ cưỡi con lừa này và người sẽ chỉ cần dùng nó trong một chốc lát thôi. Tức là gì? Tức là cho một dịp đặc biệt. Và Thánh Ma-thêu kể, xin lỗi các anh chị em, Thánh Mác-cô kể ở câu 7. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-xu, rồi lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó và Đức Giê-xu cưỡi lên. Cái trình thuật như vậy đồng thời vừa cho thấy cái thẩm quyền của Đức Giê-xu, lại cũng vừa cho thấy sự nghèo khó của người. Trong tư cách là Chúa và với thẩm quyền của một vị Đức Chúa, Đức Giê-xu ra lệnh đem đến cho người con lừa mà trước người chưa ai cưỡi trên nó bao giờ. Cái điều đó cho thấy thẩm quyền của Chúa là Đức Chúa. Nhưng mà đồng thời, con lừa đó lại không phải là tài sản của người. Đó là một con lừa đi mượn và rồi người sẽ trả lại ngay như người nói ở câu 3. Rồi ở trên cái con lừa đó chẳng có lấy một cái yên. Và các môn đệ phải trải áo trên lưng của nó để làm cái yên cho Đức Giê-xu ngồi như được kể ở câu 7. Tất cả những điều đó lại cho thấy sự nghèo khó của người. Vậy trong cái tư cách là Đức Chúa thẩm quyền cao cả, nhưng mà lại ở trong sự nghèo khó, Đức Giê-xu tiến vào Jerusalem trên lưng lừa. Đó là một sự kiện lạ lùng. Rồi những người Do Thái cùng đi với Đức Giê-xu vào thành thánh cũng thực hiện những hành vi rất lạ lùng. Và chắc hẳn những hành vi này đã gây không ít ngạc nhiên cho mọi người chứng kiến. Thánh Mác-cô kể, nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt lá ngoài đồng mà rải trên đường. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Bằng hành động và bằng lời nói, đám đông dân chúng nhận Đức Giê-xu là vua và là đấng đem lại niềm hy vọng lớn lao cho họ. Họ đã dùng lời Thánh Vịnh 118 câu 26 chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa để tán dương Chúa, để tung hô. Và khi dùng cái lời Thánh Vịnh 118 câu 26 chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa đó, thì dân chúng đang tuyên nhận rằng Đức Giê-xu chính là đấng được Thiên Chúa sai đến. Người sẽ thực hiện sứ mạng do Thiên Chúa trao phó là mang lại cho dân phúc lành và sự trợ giúp quyền năng của chính Thiên Chúa. Đám đông dân chúng bây giờ tràn ngập hy vọng rằng Đức Giê-xu đang mang đến cho họ triều đại David tổ phụ của họ. Thực ra thì chính Đức Giê-xu đã từng công bố một vương triều đã đến gần. Nhưng mà như ở Mác-cô chương 1 câu 15 trong lời rao giảng đầu tiên của người, đó là nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến gần chứ không phải là triều đại David. Rồi cái cách thức Đức Giê-xu đi vào Jerusalem trên lưng lừa lại tương ứng một cách rất rõ ràng với một lời ngôn sứ. Ngôn sứ Zacharia ở trong sách Zacharia chương 9 câu 9 đến câu 10 đã loan báo một cách rất rõ ràng. Lời ngôn sứ rằng Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất. Đó là lời ngôn sứ Zacharia đã công bố trước đây. Vậy bây giờ bằng chính hành động mang tính biểu tượng của mình, Đức Giê-xu muốn cho các đồ đệ và đám đông dân chúng biết chính người là ai. Dân chúng cần phải ý thức rằng người chính là vị vua đã được loan báo. Nhưng họ cũng phải ý thức rằng người không phải là vị vua của bạo lực. Người là vị vua khiêm tốn, vua bình an, vua công bố hòa bình. Có vẻ dân chúng cũng đã phần nào hiểu được cái ý nghĩa của điều Đức Giê-xu đang muốn nói với họ. Họ đã đảm nhận vai trò của các thiếu nữ Sion mà ngôn sứ Zacharia đã loan báo. Họ vui sướng, họ reo hò đón Đức Giê-xu. Nhưng mà thực ra đó thì họ mới chỉ hiểu đúng có một nửa thôi. Ở trong phần thứ nhất của lời tung hô, dân chúng đã đúng, rất đúng khi nhận rằng Đức Giê-xu chính là đấng Thiên Chúa sai đến. Họ cũng rất đúng khi nhận rằng Đức Giê-xu là vua. Thế nhưng mà ở trong phần thứ hai của lời tung hô của họ thì họ lại mô tả theo cách hiểu rất sai lầm của họ về cái kiểu loại vương quyền mà họ nghĩ là Đức Giê-xu phải thực hiện. Họ chưa hiểu đúng về vương quyền mà Đức Giê-xu sẽ thi thố tại Jerusalem. Điều đang được Đức Giê-xu diễn tả bằng hành động biểu tượng chắc chắn sẽ cần phải được đào sâu. Những gì Đức Giê-xu sẽ thực hiện ở Jerusalem trong những ngày sắp tới sẽ minh định cho người ta biết đâu là căn tính của người và đâu là sứ mạng đích thực của người. Ý nghĩa quan trọng nhất của trình thuật Đức Giê-xu vào thành Jerusalem trên lưng lừa mà chúng ta suy niệm hôm nay nằm ở chỗ này. Đó là Đức Giê-xu thực hiện một hành động đặc biệt trong quy chiếu rất rõ ràng về Kinh Thánh và cho thấy sự hoàn thành của lời Kinh Thánh. Vị vua mà Thiên Chúa sai đến đã hiện diện đây rồi. Sự kiện người đến và cùng với sự kiện người đến là nước của người đến thì hoàn toàn khác hẳn sự giá lâm và vương quyền của một ông vua thế tục. Vị vua đích thực Đức Giê-xu không đến với quân đội, không đến với cảnh sát, không đến với vũ khí, không đến với những vinh quang hào nhoáng về bề ngoài, không đến với quyền bính có thể sát phạt hay thi thố bằng những cái vẻ bề ngoài huy hoàng trần tục. Người chỉ khiêm tốn, rất khiêm tốn, cưỡi trên lưng một chú lừa con mà môn đệ đã mượn về cho người, rồi người sẽ trả lại cho người, cho ông chủ chính cái con lừa. Người sẽ trả về cái chú lừa đó cho ông chủ của nó. Rồi người cùng với đoàn người hành hương đi bộ vào dự lễ. Vị vua khiêm tốn đi vào thành thánh không phải với uy quyền và vinh quang thế tục. Người ta sẽ phải và có thể chờ đợi điều gì từ vị vua khiêm tốn của hòa bình đó? Chắc chắn, người ta không thể lấy những thước đo và những giá trị trần gian để đánh giá người. Vì rõ ràng, người không hành xử theo những thước đo và giá trị trần gian. Trái lại, Đức Giê-xu chỉ có một lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa và người hoàn toàn để cho chính bản thân người được hướng dẫn bởi thánh ý của Thiên Chúa. Những người Do Thái đang đảm nhận vai trò của các thiếu nữ Sion theo lời ngôn sứ Zakaria. Những người đó sẽ phải điều chỉnh cái cách hiểu của họ về vương quyền mà Đức Giê-xu đang thực hiện. Về phần mình, tâm tình của Đức Giê-xu khi đi vào Jerusalem giữa tiếng reo hò của dân chúng chắc chắn sẽ không phải là một ý chí hùng bá với một chương trình hành động uy quyền đáng khâm phục. Không, Đức Giê-xu đi vào Jerusalem giữa tiếng reo hò của dân chúng trong cái tâm tình vâng phục trọn vẹn của mầu nhiệm tự hủy, như Thánh Phaolô sẽ trình bày cho chúng ta ở trong bài đọc 2 của lễ lá hôm nay. Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và là chết trên cây thập tự giá. Hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta mở đầu tuần thánh bằng việc lặp lại lời tung hô và sự hân hoan của đám đông Do Thái xưa khi mà Đức Giê-xu ngồi trên lưng chú lừa con mà tiến vào Jerusalem. Nhưng mà, thưa anh chị em, nhiệm vụ của chúng ta sẽ không phải là quỳ xuống trước vị vua của những khao khát và ý tưởng hùng bá như người Do Thái đã làm xưa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giống như Chúa Giê-xu, buông mình để cho thánh ý của Thiên Chúa hoàn toàn hướng dẫn mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải hoàn toàn cùng với Chúa Giê-xu phó thác mình cho quyền năng của Thiên Chúa và cùng với người đi vào cuộc khổ nạn đau thương. Tôi nghĩ có lẽ đó phải là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ lá hôm nay.